Nam mô Bổn Sư Thích Cao Ni Phật. Kính bạch Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ, đang là một trong những giảng sư khá nổi tiếng, cũng là vị giảng viên giảng dạy cho tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Thiên Quang, tỉnh Bình Dương. Thưa tất cả quý Phật tử thân thương, tịnh xá chúng ta hôm nay rất là hân hoan, rất là vui trong cái ngày lễ quan trọng trong năm của tịnh xá, lại được đón mừng một vị thầy bậc ni lưu rất là dễ thương, khả kính, được nhiều Phật tử xa gần kính mến, đó là Ni sư Thích Nữ Hương Nhũ. Và chúng tôi với Ni sư thì quen biết nhau cũng hơn 10 năm, và Ni sư cũng có nhiều Phật sự cũng khá tương đồng với chúng tôi, thao thức đến sự tu học của quý nam nữ Phật tử. Như vậy thì chúng ta thấy là tinh thần vì đồng bào Phật tử, vì cái sự tu học của quý vị rất là quan trọng. Nên hôm nay chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nữa để cảm ơn Ni sư đã hiện diện với tịnh xá Lục Quy này. Kính bạch Ni sư, trước mặt Ni sư là quý nam nữ Phật tử cũng sơ cơ của tịnh xá. Chắc hồi nãy Ni sư có nghe cái câu chuyện khai giảng lớp giáo lý rồi. Phật tử ở tịnh xá mới được 5 năm thôi, nhưng mà rồi điều kiện nó cũng không được trọn vẹn, bữa nay mới bắt đầu học giáo lý. Hôm nay có sự hiện diện của Ni sư trong vòng khoảng 1 tiếng tới 1 tiếng rưỡi, thỉnh Ni sư có vài lời chia sẻ để hướng dẫn sự tu học, cũng như sự yêu thương, sự sắp xếp trong đời sống gia đình, sự thực tập hạnh của Quan Âm trong hiểu biết và lắng nghe, để làm sao xây dựng đời sống thật hạnh phúc trong đời sống gia đình, trong môi trường xã hội, trong công việc, trong học tập và trong phát triển cái bản thân. Giờ phút này xin đê đầu kính thỉnh Ni sư bắt đầu ban lời pháp thoại cho quý nam nữ Phật tử. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết là xin đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Đại Đức Thích An Đạt trụ trì tịnh xá Ngọc Quy, mà một vị tăng trẻ đầy tất cả những năng lượng và sự nhiệt huyết hy sinh cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp. Hương Nhũ có duyên đến tịnh xá Ngọc Quy mùa Phật Đản năm 2019, thấm thoát đã gần 1 năm, và hôm nay chúng ta đã đủ duyên gặp lại nhau nhân dịp vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đản sinh vào năm Canh Tý 2020. Xin thành kính niệm ơn Thầy đã cho Hương Nhũ một cái duyên trở lại Ngọc Quy để mà được gặp và chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta gặp nhau trong cái mùa gọi là, như thầy nói, mùa dịch bệnh đang có những nơi bị bùng phát rất là mạnh. Suy nghĩ rằng rất là may mắn cho người Việt Nam, đất nước Việt Nam có những cái cách để làm hạn chế đến mức tối đa sự lây lan của dịch bệnh, nghĩa là niềm tin và sự hợp tác của người dân đối với đất nước và chánh kiến, trí tuệ, tâm từ bi của hàng Phật tử tại gia. Thì chúng ta đã đóng góp rất nhiều cho một cái sự an bình, sự hạnh phúc của một đất nước. Và do vậy, Hương Nhũ nghĩ rằng vai trò của một người Phật tử vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta đi đến đạo tràng nào thì cũng đeo khẩu trang một cách nghiêm túc. Điều đó chứng tỏ sự hợp tác đối với Bộ Y tế, đối với những gì an toàn nhất cho cộng đồng, cho đất nước. Quý Phật tử thân mến, rất là hạnh phúc trước thời pháp thoại nghe Đại Đức Thích An Đạt khai giảng một cái lớp giáo lý. Và quả như vậy, nếu chúng ta đến với những đạo tràng, những ngôi chùa tu tập, nhưng mà đôi khi chúng ta lạy chỉ là mọi người lạy thì mình lạy theo, mọi người tụng thì mình tụng theo, mọi người ngồi thiền mình cũng ngồi theo, và mình cũng chưa biết hết giá trị, ý nghĩa của từng cái việc làm, sự tu tập của mình. Có những người đi tu tập, đi chùa rất nhiều năm, nhưng cũng chưa chắc đã xác tín một niềm tin nhân quả, cũng chưa biết vì sao mình phải quy y Tam Bảo. Có những người, con có pháp danh không? Dạ có, má con quy y cho con từ nhỏ. Cái đó suy nghe nhiều lắm. Pháp danh con là gì? con cũng biết nữa, để về hỏi má con. Thầy con là ai? Chắc chết rồi quá sư ơi. Đó, chúng ta nói những chuyện rất mơ hồ. Bây giờ học cái lớp giáo lý này, chúng ta sẽ biết một người Phật tử mà không chính thức quy y Tam Bảo, suốt cuộc đời tôn kính Phật, Pháp, Tăng và sống theo lời Phật dạy, thì chúng ta vẫn không phải là một người Phật tử đâu. Chỉ là người có cái tín ngưỡng, có một cái truyền thống của gia đình, một cái lòng ái mộ đối với một tôn giáo, đạo Phật. Chứ chính thức là một người Phật tử, chúng ta phải đến chùa, xin được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và cái pháp danh của chúng ta, để khẳng định từ hôm nay con nguyện làm con của Đức Phật. Và chắc chắn những cái lớp giáo lý sẽ làm cho chúng ta yêu đạo Phật, hạnh phúc vì tôi là một người Phật tử. Các vị biết các tôn giáo khác, vấn đề học giáo lý của họ rất là nghiêm mật, không chỉ đơn thuần là tự giác mà gần như bắt buộc phải học. Còn chúng ta bởi chính vì vị tha, vì tâm từ bi và tự giác, cho nên đôi khi mất đi cái quyền lợi một người được học Phật. Nghe thầy nói 70, nhưng Hương Nhũ tin chắc rằng cái lớp giáo lý này sẽ đông hơn. Vì vậy những lớp giáo lý này rất mong các vị, ai có duyên lành hãy học, đừng có nghĩ tuổi tác, đừng có nghĩ lớn nhỏ, và hãy xem rằng suốt một cuộc đời mình bôn ba lận bận cho cái ăn cái mặc, cái miếng mồi đỉnh chung, biết bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng. Bây giờ có cái lớp để được học, để được biết nhiều hơn về một cái tôn giáo mà bây giờ gọi là gì? Một tôn giáo của văn minh nhân loại. Tại sao chúng ta có những ngày Phật đản Vesak Liên Hiệp Quốc, tức là những con người văn minh tiến bộ trí tuệ trên toàn thế giới đã nhìn nhận đạo Phật là một tôn giáo của trí tuệ, của tình yêu thương, văn minh, hạnh phúc của nhân loại. Cho nên mình là một người Phật tử mà mình không biết tại sao đạo Phật mình lại có một cái vị trí tuyệt vời như vậy. Chẳng là vì nhà tôi gần chùa, chả là vì nhà tôi theo đạo Phật nên tôi là một Phật tử. Rất là đáng tiếc. Chúng ta cần phải có một cái xác tín, tôi là một người Phật tử vì tôi hiểu giá trị của đạo Phật. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Cho nên chúng ta bằng một cái tâm chánh niệm, một cái niềm hạnh phúc là bây giờ có những đất nước đang trong gì? Tâm điểm của dịch bệnh, sự lo lắng, sợ hãi, khủng hoảng, thì chúng ta vẫn được bình an đến chùa lễ Phật. Do vậy, xin một tràng pháo tay lớn hơn được không? Quý Phật tử thân mến, mấy năm nay trái đất đã xảy ra nhiều sự biến đổi to lớn. Từ hạn hán, thiếu nước, rồi đến là lũ lụt, mặt đất sụt lún, mùa màng mất trắng, rồi những cái trận cháy ở Úc kéo dài nhiều tháng. Một đất nước thân thiện môi trường như Úc vẫn không tránh được thiên tai, hỏa hoạn. Và bây giờ là chúng ta đang đối diện với lại là dịch cúm phổi corona. Chúng ta đã nghe qua rất nhiều thông tin của đại chúng, khuyến cáo của Bộ Y tế, thông báo của Thủ tướng Chính phủ, và người Phật tử là đều biết những thông báo nhắc nhở của các cấp giáo hội từ trung ương đến địa phương để bảo đảm sự an toàn, sức khỏe cho tất cả cộng đồng của người Phật tử và của đất nước. Cho nên sư cũng không ngại gì dành một ít thời gian để nói với các vị rằng tại sao có nhiều người quá sợ hãi cái dịch cúm này. Bởi vì nó là một loại virus mới làm viêm đường hô hấp ở con người, và nó có một sự lây lan từ người sang người rất là khủng khiếp. Virus này được xác định ở trong một cái cuộc điều tra ổ dịch bắt đầu từ cái khu chợ chuyên bán hải sản và động vật ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Khi nghe đến cái nơi xuất phát nguồn dịch bệnh là một người Phật tử, chúng ta phải suy nghĩ nhiều vấn đề khác, chứ không đơn thuần là chợ bán động vật hoang dã và hải sản, mà chúng ta phải nói mô Phật, con được sống trong thiện nghiệp, con không làm nghề đồ tể, con không buôn bán xương thịt chúng sinh. Cái người Phật tử trước hết là phải vui mừng hạnh phúc vì mình không làm các ác nghiệp. Chúng ta thấy cuộc sống này nó là duyên sinh. Không có một cái thượng đế, một cái đấng nào an bài ban ra những cái dịch bệnh này cho chúng sanh cả. Tất cả là từ tâm, từ hành động, từ ý thức, từ việc làm của con người. Mà như Đức Phật dạy, cái này có là cái kia có, cái này sanh thì cái kia sanh, và cái này diệt thì tức khắc cái kia sẽ diệt. Cho nên bất cứ một cái gì xảy ra trên cái nguyên tắc duyên sinh thì chúng ta biết nó đều có cái nguyên nhân của nó. Khi nó xảy ra ở một nơi bán hải sản và động vật ở chợ Vũ Hán thì lập tức chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề buôn bán động vật hải sản của người Việt Nam chúng ta. Người Phật tử phải nhìn tất cả trên gì? Trên cái lăng kính của tâm từ bi và trí tuệ. Chứ mình nói may quá tôi không phải ở Vũ Hán. Chưa chắc. Chưa biết rằng bệnh nó đi đến đâu, nó bùng phát ở đâu. Bởi vì theo lời Phật dạy, ngay trong phẩm song yếu kinh Pháp Cú đầu tiên, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Từ tâm mà lời nói việc làm sẽ sinh ra các kết quả liền theo như bóng với hình, như lá, như xe đi theo vật keo. Nó không thể nào mà trốn chạy ở đâu được. Cho nên trong cái ngày tưởng niệm vía Đức Quán Thế Âm là chúng ta hãy sám hối các ác nghiệp, các tội nghiệp mà do vô tình cố ý chúng ta đã tạo ra trong kiếp sống này, trong quá khứ, trong vô lượng kiếp. Để làm gì? Để chúng ta có một cái tâm thanh tịnh. Bởi vì vạn pháp là từ tâm của con người. Cho nên càng lúc chúng ta thấy thế giới còn sinh ra quá nhiều thứ thiên tai, dịch bệnh, nhiều chứng bệnh lạ kỳ, và chúng ta đều phải quay lại cái gốc, đó là ở tâm. Các cơ quan y tế nỗ lực xác định nguồn gốc của cái dịch cúm corona thì cũng giống như SARS, tất cả đều có nguồn gốc từ loài vật, mà ở đây có những cái sự xác tính đó là từ loài rơi. Mà virus corona là một họ virus lớn phổ biến nhiều loài động vật khác nhau, mà cả lạc đà, cả mèo và cả dơi. Cho nên ở Việt Nam không phổ cập cái ăn dơi, nhưng mèo, chó là có. Thế tất cả những điều đó cho chúng ta một cái nhìn chánh kiến để chúng ta nên dừng lại những gì không nên tiếp tục. Xin nhớ năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng ra những cái văn bản để khuyên người dân sống văn minh hơn, có ý thức hơn trong vấn đề sử dụng nguồn chó mèo làm thực phẩm phục vụ. Thật sự đọc những cái bản tin đó mình muốn rớt nước mắt. Tại vì mình đâu có nghĩ rằng Hà Nội mà có cái văn bản là không nên sử dụng thịt chó mèo một cách tùy tiện nữa, bởi vì nó cũng là nguồn gốc gây bệnh và cái sự tàn ác đối với những cái loài vật rất gần gũi với loài người của chúng ta. Cho nên đứng trước dịch bệnh, đứng trước thiên tai, đứng trước tất cả những vấn đề gì đem lại sự đau khổ cho nhân sinh, người Phật tử có trí tuệ đều phải suy xét. Không phải là sợ hãi, trời ơi sắp tới rồi. Trong khi mình không biết cái nguồn gốc, mình không biết nó là cái gì, thì cái sự sợ hãi càng gia tăng. Mình phải biết rõ nó. Và với cái chánh kiến, với cái tâm tịnh tín, với tất cả những gì cần phải làm đối với người Phật tử vâng lời Phật dạy, giống như sư bà hay dạy sư, có những cái năm tháng đồn đại về những vấn đề tận thế, hồng thủy vân vân, sư Hương Dũng về hỏi sư bà. Sư bà nói con phải biết đời sống này nguyên tắc sống đó là nhân quả. Sống tốt thì chết bình an. Cái vấn đề là mình có sống tốt không? Cho nên nếu con người sợ hãi càng nhiều là chứng tỏ người đó sống có nhiều cái bất ổn. Đứng trước dịch bệnh, chính mình là cái người phải có tâm từ bi, có cái trí tuệ để giải thích cho những người không có cái điều kiện hiểu biết rõ ràng như chúng ta. Có cái chánh kiến để biết từ đâu mà sinh ra bệnh tật và sự lây lan nó bắt nguồn như thế nào mà có thể lây lan. Cho nên chúng ta có thể biết rằng hiện nay khoảng 70% số loài dơi ăn sâu bọ để sống. 30% còn lại thì ăn thịt và ăn hoa quả. 70% dơi nó ăn sâu bọ. Đó. Thì nếu chúng ta ăn thịt cái loài chuyên ăn sâu bọ thì dưỡng chất cũng từ sâu bọ mà thôi. Sư chưa có thấy, không biết ở Sài Gòn hay ở Việt Nam mình có chỗ nào bán thịt dơi không? Sư không biết hết. Nhưng đã từng thấy những nhà hàng bán những cái loài gì? Loài sâu bọ. Như là rắn mối, như là ve ve, như là tắc kè, như chuột, rồi những con vật bé đó, dế rồi là vân vân, đều tẩm bột chiên và nó đem lại, họ quảng cáo đem lại những chất bổ dưỡng như thế nào. Nhưng mà hãy nhìn đời sống những con sâu bọ chui rút, đời sống ngắn ngủi, thức ăn thì là nằm trong những cái sự tối tăm. Thì mình ăn cái gì thì nó nuôi dưỡng tinh thần và đời sống mình cái đó. Cho nên nếu mình chỉ cứ nói rằng sử dụng nó đem lại không béo phì, xinh đẹp, rồi đẹp da, rồi trẻ hóa, rồi cứ từng đó là chúng ta kéo nhau ăn. Nếu một bữa ăn của nhiều người thì giết biết bao nhiêu là những loài bé bé như thế. Nhưng mà những cái loài vật như vậy thì chúng ta nghĩ cái khả năng nhiễm bệnh, cái khả năng dịch bệnh rất là dễ sinh khởi từ những cái loài vật. Đó là những cái loài vật nó có đau, nó có ốm, nó có mang cái virus gì, mình cũng không bao giờ biết. Con người là ho, rồi sốt, rồi khó thở, đi cấp cứu ngay, đi xem ngay là tôi có nhiễm bệnh không. Dấu bệnh coi như là phạm pháp, vì có thể lây lan và lây lan rất lớn. Cho nên bây giờ là niềm tin và sự hợp tác. Tôi cảm thấy như vậy, lập tức chúng ta sẽ được các bác sĩ tận tình lo lắng, vì không ai muốn dịch bệnh bùng phát bởi lây lan. Đó là con người. Nhưng con vật có bệnh không? Ai dám nói con vật không có bệnh? Nhưng nó không biết nói. Và con vật càng lừ đừ chừng nào, người ta làm thịt sớm chừng đó để tránh sự lỗ lã. Và chính những loài vật mang bệnh tật đó, chúng ta bệnh tùng khẩu nhập. Cho nên nếu chúng ta là người đệ tử Phật, trước những dịch bệnh như thế này, chúng ta sẽ nghĩ đến vì sao cái giới đầu tiên Đức Phật dạy không sát sinh hại vật. Nhân nó đi với quả thôi. Mình bắt đầu từ một động cơ. Đấy chứ nào? Sát, giết để ăn thịt, rồi buôn bán để kiếm lời. Ngon lành trong xương thịt, máu huyết của chúng sanh, sợ hãi đau đớn của chúng sanh. Thì cái quả nó cũng sẽ đến với nhân loại, với con người. Không lúc này thì lúc khác. Chúng ta phải biết nguyên tắc giáo lý nhà Phật, đó là niềm tin nhân quả. Các vị có đồng ý không ạ? Và như vậy, chúng ta cũng phải sáng suốt. Tuy là những triệu chứng biến chứng của COVID-19, đó là sốt, là ho, là khó thở, nhưng không phải cái cảm cúm, sốt, ho cũng đều là corona, phải không nào? Đó. Nó cũng có nhiều cái cách cảm cúm sốt ho, giống như cái bệnh thường xuyên của con người. Con người ta có nhiều cái cách bệnh tật, và thường thường cái phản ứng của cơ thể mình là sốt. Thì không phải cứ sốt, cứ ho là bắt đầu mình có một cái thái độ kỳ thị đối với người sống bên cạnh. Tốt nhất là chúng ta cần có sự kiểm tra. Những người không may họ bị lây lan, bị nhiễm bệnh, không ai muốn. Và người con Phật có đôi mắt thông cảm, từ bi, và mong họ chữa trị hết bệnh để trở về đời sống sinh hoạt tốt đẹp. Người Việt Nam mình rất từ bi và nhân hậu. Biết bao nhiêu người làm việc ở Trung Quốc, Hàn Quốc trở về, được cách ly, rồi theo dõi tốt đẹp, rồi hòa nhập vào gia đình, làm việc, sinh sống. Nhưng có những đất nước, họ đi từ những nơi đó trở về, đất nước đón nhận nhưng người dân không đón nhận. Họ phản đối, họ xô đẩy, họ xem như đó là một quái vật. Người Việt Nam mình không có những chuyện đó. Đó là cái trái tim từ bi, cái tấm lòng tốt làm cho dịch bệnh xa ta ra. Còn chính cái sự ích kỷ, cái sự mà chỉ muốn mình khỏe thôi, còn ai chết mặc ai đó, nó làm cho chúng ta mất đi hết những kháng thể đối với bệnh tật. Một con người ít bệnh là con người đã có tâm từ bi. đời sống lạc quan, lành mạnh, không phạm các giới cấm, tự có một cái kháng thể rất là tốt đẹp. Các vị có đồng ý vậy không ạ?
Mô Phật.
Cho nên hôm nay là ngày vía Đức Quán Thế Âm, mà Ngài đến với chúng ta, được người dân Việt Nam, có thể có người không có đạo Phật vẫn ngưỡng mộ, vẫn thuộc cái danh hiệu Quán Thế Âm. Dù không phải là người Phật tử vẫn thích Đức Quán Thế Âm, bởi vì tâm từ bi, vì trí tuệ và lòng từ của Ngài lắng nghe, chia sẻ và ban cho pháp vô ý. Nhưng mà cuộc sống này là cái miệng của mình vô tình làm cho người ta sợ hãi rất nhiều. Thế vậy mình không phải là con của Đức Quán Thế Âm rồi. Nhưng cuộc sống bây giờ, mình gặp 10 người là hết 9 người nói toàn những chuyện lo âu, sợ hãi, và thậm chí còn những cái tin đồn thất thiệt, làm cho lo lắng, sợ hãi lây lan cả một cộng đồng. Thì cái sợ hãi nó là gì? Nó là một từ trường xấu. Mà trong khi Đức Quan Âm là ban cho chúng ta pháp vô ý, là không sợ hãi. Rồi bình đẳng, thường hành bình đẳng nguyện. Nguyện thứ năm của Đức Quan Âm là thường hành bình đẳng nguyện. Đã là bình đẳng rồi thì có lấy cái xương thịt của động vật, của sinh vật để nuôi sống mình không? Đã là bình đẳng thì tình yêu thương bình đẳng đối với tất cả mọi loài có cuộc sống thì đều ham sống sợ chết. Nếu chúng ta lạy Quan Âm là phải học hạnh Quan Âm, chứ không phải lạy Quan Âm để cầu, để xin cho riêng gia đình mình hạnh phúc bình an, cho được mọi sự, cho gia đình mình, cho con mình, chồng vợ của mình, còn chung quanh ai như thế nào mặc kệ. Thế thì Đức Quán Thế Âm nói đây không phải là con của Quan Âm. Việc Đức Quan Âm là bình đẳng, và Ngài luôn ban cái pháp vô úy. Cho nên chúng ta phải biết ngay cái nhiệt độ của Sài Gòn chúng ta, đó là một cái nhiệt độ tương đối an toàn đối với cái dịch bệnh này. Nhưng mà không phải như vậy sẽ không mắc bệnh. Nếu cái người đã bị bệnh hoặc tiếp xúc với người lây bệnh mà cứ sấn vào trong cộng đồng mà bất kể, thì chắc chắn mình là người tạo tội, là người vô minh và không biết bảo vệ cái đời sống an toàn của mọi người. Cho nên đã có triệu chứng bệnh thì tất nhiên người đó phải có ý nghĩ là đi đến có cách cách ly, tự cách ly hay nhờ bệnh viện cách ly để trả lại một đời sống có sức khỏe hoàn toàn tốt đẹp. Chúng ta đang là may mắn, còn những cái xứ lạnh đó thì rất là dễ gọi là cái gọi là ủ bệnh. Vậy thì trong khi chúng ta còn đang sống ở trong cái cự ly an toàn, chúng ta phải làm gì? Các vị trả lời xem. Chẳng lẽ là giờ cứ kéo nhau đi mua mì gói à? Quá dở. Chúng ta phải tu tập và hồi hướng công đức lành cho đất nước Việt Nam, cho thế giới hòa bình. Mới hôm qua, sư Nhũ đọc được một cái bài báo của Ấn Độ. Những bạn sinh viên rất trẻ, bạn nói rằng no meat, no virus corona. Dừng ăn thịt đi thì cái lây lan corona sẽ giảm cái độ lây lan. Tại vì một cái câu nói rất đơn giản. Và người ta cho rằng cái chuyện đã biết cái nguồn gốc xuất phát từ bệnh, nhưng cái người đệ tử Phật phải nói đến yếu tố nhân quả. Mình giết sát sinh mạng chúng sanh thì cũng đến lúc mình bị cái thân thể này không an toàn, bệnh tật và mọi thứ phải chấm dứt, khi chúng ta cũng chưa có hiểu nhiều về đạo Phật, cũng chưa được tu tập trong chánh kiến là bao nhiêu. Cho nên sư muốn nói với toàn thể quý vị, chúng ta không nên chạy theo hiệu ứng đám đông, tích lũy cái này cái kia mà không biết tất cả các pháp đều ở tâm. Nếu tâm ta thanh tịnh, chúng ta làm các công đức lành, hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, làm nhiều việc thiện lành, thì bỗng nhiên những cái phước đức nó sẽ đến, và đối với bản thân mỗi con người, một cái kháng thể bình an, một cái kháng thể tự nhiên nó phát sinh ở trong ta, để là nó đối diện với bệnh tật. Tại vì đây là một loại virus mà chưa có gì, chưa có vaccine, chưa có thuốc để chữa, thì cái gì để chống lại nó? đó là kháng thể của mỗi một con người. Kháng thể đó có phải do ăn nhiều ngủ nhiều mà tạo kháng thể không? Không. Tinh thần mạnh mẽ, đời sống lạc quan, sống tốt và một cuộc sống lành mạnh. Rất lạ là bây giờ ở ngoài đường vẫn còn nhiều bạn trẻ, thanh niên tụ tập nhậu nhẹt trong sự bụi bặm như thế này. Tức là họ nói một câu sống chết có số, vậy cũng không phải là chánh kiến. Nếu nói như vậy thì nhào vô cái ổ dịch rồi ôm mấy người bệnh đi, rồi xem sống chết có số như thế nào. Cho nên cái gì cần làm thì làm, cái gì không nên làm đó là trí tuệ, chúng ta phải sáng suốt nhận định. Bây giờ mà còn có những con người đầu này đầu kia lê la nhậu nhẹt cờ bạc rượu chè, đó là vô minh. Tại sao mình không có thể tự đặt câu hỏi? Chung quanh ta cũng bao vài ngàn người đã nằm xuống vì bệnh dịch, thì cũng không biết cái chết nó có đến với mình không? Mình đâu có biết. Cho nên theo quan điểm của nhà Phật, mọi nơi mọi lúc hãy làm lành, nói lời lành, suy nghĩ lành. Đó là những cái chúng ta cần phải thực tập ngay từ bây giờ. Thế giới, đất nước càng nhiều biến động xảy ra, chúng ta càng làm nhiều việc tốt, tu nhân tích đức càng nhiều. Sư nói người Việt Nam mình thấy như vậy, nhưng các bậc chân sư tu hành tạo một cái năng lượng bình an rất lớn để mà cầu nguyện cho đất nước, để mà che chở cho đất nước. Có những vị Bồ Tát, có những vị Phật ở trên đất nước Việt Nam mà không có xưng ra những cái danh tánh, những vị sư, chân sư tu hành. Nhưng thật ra họ mang những cái năng lượng tuyệt vời để mà cầu nguyện cho đất nước Việt Nam của chúng ta. Thế chúng ta làm gì? Cũng phải tu tập. Tất cả đều phải tạo một cái năng lượng bình an rất lớn. Chứ đừng có sợ hãi, đừng có đi vơ vét siêu thị, làm những cái việc đó. Có khi chưa kịp sống để ăn cái mớ đó đã chết rồi. Hoặc nếu dịch bệnh nó qua, ăn đồ quá đắt, ăn được không hay đem đi liệm. Sư nói thật với các vị, mới tuần trước đây nè, sư đem 300 phần quà về Đà Lạt, sư cho những người mù và người khuyết tật ở trên đó. Hơn nữa những thành phố du lịch như thế, nghĩ rằng người ta sống là giàu có, đầy đủ. Nhưng thật sự bây giờ tất cả du lịch đều nằm im, hàng không, các ngành kinh tế đều phải nằm im rất nhiều. Rất là nhiều người, sư ơi sư, chúng con không có gạo ăn, không có ai massage, bán vé số không ai mua. Người mù họ kêu như vậy. Đó, mình mang quà lên mình cho họ. Và cũng ở một cái tỉnh xá, thì người nhận quà đeo khẩu trang, người tặng quà đeo khẩu trang. Thôi khỏi nói chuyện gì hết trơn, trời, đứng cách xa nhau nói mấy câu thăm hỏi. Sư ơi sư, sư giảng pháp đi. Nói thôi, nhận quà rồi về niệm Phật, tu hành, tu nhân tích đức đi. Đó. Có nghĩa rằng người ta phải nghĩ đến chuyện đi cho, đi ban bố. Thì có những con người cứ nghĩ cái chuyện tích lũy. Mà sư nói giàu không phải do con người ta khôn ngoan tích lũy mà giàu. Tất nhiên con người ta phải có sự cần kiệm, có kế hoạch. Đời sống là nó phải có những cái kế hoạch rõ ràng trong cuộc sống. Nhưng con người không có phúc đức, làm cái gì cũng không có hưởng được miếng nào đâu. Cho nên chính những cái thời pháp đơn sơ này, sư mong các vị nhận thức một điều: càng nhiều vấn đề phức tạp xảy ra trong đời sống, càng nhiều nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời, chồng không tốt, con bất hiếu, vợ ngoại tình, vân vân và vân vân. Chúng ta hãy quay lại mỗi tự thân con người sám hối và tu tập. Chứ mà chuyện này chuyện kia, dùng tất cả những cái mánh lới sự xảo quyệt trong cuộc sống để đối đãi với nhau, thì cuối cùng khổ đau lại càng khổ đau hơn. Vì vậy sư muốn nói, chúng ta đang ngồi nói một bài pháp, khi cái chứng viêm phổi hô hấp cấp tiến triển lây lan và gây ra sự tử vong. Nhưng chúng ta cần phải biết rằng, với trí tuệ của một người Phật tử, cần phải lắng nghe cái sự khuyến cáo của Bộ Y tế, chủ động phòng bệnh. cho nên phải hạn chế tiếp xúc, đi đến những cái vùng đã có những cái vấn đề gọi là có triệu chứng bệnh hoặc là lây lan của bệnh. Rồi chúng ta đeo khẩu trang rồi, thấy chưa nào, thì vẫn phải là có cái khoảng cách để không biết cái người đối diện với mình họ có bệnh hay là không. Đó, giữ ấm cơ thể, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, vân vân, ai cũng nghe. Và những cái lúc như vậy, chúng ta đừng có cái thói quen uống nước đá quá nhiều. Trà đá, cà phê đá là thói quen yêu thích của người dân Nam Bộ chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh. Sáng trưa chiều tối gì cũng cà phê đá hết. Bốn mùa xuân hạ thu đông gì cũng trà đá cả. Đá là như là thuốc bổ vậy đó. Đó, nhưng mà thật sự ra đến những lúc chúng ta cũng phải tập uống nước lọc, uống nước tinh khiết, uống nước ấm. Tại vì cái bệnh này nó phát xuất từ đâu? Từ cái đường hô hấp, từ miệng, từ phổi. Cho nên khi ho, khi hắt hơi vân vân đều phải có khăn để che hay giấy để tránh cái sự phát tán dịch tiết trong cái đường hô hấp này. Và tất nhiên những cái chỗ trang trại nuôi động vật hoang dã, rồi những cái chỗ ẩm thấp tối tăm, chúng ta đừng có đi vào trong đó. Nếu cái cơ thể chúng ta, người già, kháng thể yếu kém, thì tất nhiên trong cái tình trạng này không có an toàn. Vì vậy, nếu biết rằng bệnh chưa có vaccine, thì đời sống chúng ta cần phải có một ý thức trong vấn đề sinh hoạt, đeo khẩu trang, rửa tay, tránh tiếp xúc nguồn lây nhiễm, ăn uống thanh sạch, lành mạnh, tinh thần an vui để tạo ra kháng thể tốt. Không có lúc nào hơn như lúc này, con người ta tự nhiên ăn uống thanh tịnh, sạch hơn, ăn chay nhiều hơn, bởi vì an toàn hơn. Và cuối cùng thấy cái con đường của quý sư, quý thầy hay nhắc nhở chúng ta, đúng là cái lúc bây giờ là lúc thực hành đây. Bây giờ là lúc thực hành, lúc trước ăn chay được có 2 ngày, bây giờ còn tiếc cái gì nữa mà không tăng lên 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày. Và có người nói trong những lúc này con tu dữ lắm sư, con tụng kinh, thấy không nào, con ngồi thiền, con coi kinh sách, con nghe pháp. Sư nói quả là một điều tuyệt vời. Nghĩa là chính cái duyên này làm cho người ta có thời gian để tu tập. Chính cái duyên này sư cũng ít có đi giảng các tỉnh xa, miền Bắc, miền Trung, có thời gian để được coi kinh điển nhiều hơn, tu tập nhiều hơn. Cho nên các vị cũng vậy, chính cái thời gian này không có đi gì buôn dưa lê, đi nhà này nói chuyện nhà kia, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, lo tu tập, tăng trưởng trí tuệ bằng những cái sự nghe pháp hay những sự tu tập tốt đẹp, thanh tịnh và lành mạnh. Đó là việc chúng ta phải làm. Cho nên sư nghĩ rằng hơn lúc nào hết nên ăn chay, ăn sạch, sống thanh tịnh, thanh khiết lại giảm bệnh tật, thỏa mãn nhu cầu ngon miệng một chút, ân hận cả đời. Ăn ngon ý sanh tham, ăn dở ý sanh giận, đời người trong bữa ăn, chúng sanh đầy khổ hận, kẻ trí dứt trần duyên, vui đạo hằng tinh tấn. Sư có biết một vị giáo thọ là thầy Đạo Quang, cứ mỗi lần thầy kể cái chuyện mà thầy lên cái vùng núi đó, thấy người ta khoét cái đầu con khỉ ra, múc cái đó ra mà ăn đó, rồi uống rượu đó. Thầy kể mấy lần rồi sư vẫn thấy kinh khủng, và vẫn nghe xem cái độ ác của con người đi đến đâu. Thấy chưa nào, ăn ngon ý sanh tham, sư không nghĩ là ngon, nhưng mà cái sự tàn ác và muốn tìm cảm giác lạ trong sự ăn uống. Cho nên hết ăn chín rồi đến ăn sống, hết ăn sống rồi ăn những loài sâu bọ rắn rít như vậy, thì chúng ta nghĩ con người mình có còn phải chất người không? Ăn dở thì ý sanh giận, ăn mà không được như ý thì sanh giận hơn. Cho nên mới nói đời người trong bữa ăn, chúng sanh đầy khổ hận. Cho nên chúng ta thấy ăn ngon ý sanh tham, mà là tham là có cái ác ở trong đó, để vừa ý mình mà, cho nên phải giết. Thì như vậy là trong cái miếng ăn đó chúng sanh đầy khổ hận. Mà nếu ăn mà đầy khổ hận như vậy, có cái gì gọi là hạnh phúc an lành cho chúng ta đâu. Cho nên rất mong qua cái dịch bệnh như vậy, hãy bỏ đi bớt những cái sự khề khà rượu bia giữa đường phố ngập tràn bụi bặm. Hôm mùa xuân này đã gì ra? Hạn chế rượu bia. Rồi bây giờ dịch bệnh này là hạn chế nhậu nhẹt các thứ thịt của chúng sanh. Đó là chúng ta đang phải tu tập và sẽ tiếp tục tu tập. Thái độ liều lĩnh bất cần phóng túng như một số người và một số bạn trẻ hiện nay, nghĩa là cứ sống bừa, là đồng nghĩa với vô minh, tự đưa mình vào sự u ám tối tăm trong cuộc đời. Thế sao bây giờ bệnh tật như vậy mà con còn đi nhậu nhẹt đến độ má phải lên chùa mét với sư? Ôi sống chết có số. Sư nói gì cái chuyện má con lạc hậu? Thì đó là cái người vô minh đó. Tự mình mua lấy cái chết vô nghĩa, cái chết không xứng đáng trong cuộc đời. Bệnh tùng khẩu nhập thôi. Cho nên sư nghĩ khi đại dịch đến, chúng ta nên quay lại suy gẫm nhiều hơn về cuộc sống. Khi chưa có vaccine, chúng ta hãy nhìn lại những vấn đề rất quan trọng. Đó là mình vẫn tự hào khả năng chinh phục thiên nhiên, chinh phục vũ trụ của loài người. Nhưng có khi loài người bó tay chấm com trước những con virus bé xíu và thậm chí vô hình. Có thấy gì đâu, ai cũng sợ cả. Có phải không? Không thấy mà lại sợ. Vậy có dám nói tôi chinh phục được nó không? Chưa. Tôi vẫn chưa tìm ra cách để chinh phục. Vậy trong nhà Phật chúng ta làm gì? Một lần nữa sư nhắc lại, sự tu tập thân khẩu ý trong sạch, đó là một loại kháng thể rất tuyệt vời đối với thiên tai, đối với dịch bệnh. Thậm chí có những chuyện đùng đùng nó sẽ đến, mà thân ta trong lành, tâm ta bình an, ý ta trong sạch, lời ta trong sạch, ta cũng vui vẻ đứng trước mọi sự mất còn, còn mất. Chúng ta đừng có đi tìm cái gì? Tìm cái tuổi thọ sẽ trường tồn, giàu có muôn đời, cầu nguyện những cái điều mà phước báo của chúng ta không đủ để cho chúng ta. Cho nên tốt nhất là hãy sống tốt. Đó. Quay về cái gốc của vấn đề như sư nói từ bài đầu bài pháp, đó là cái tâm của ta. Tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Nếu với tâm ô nhiễm nói lên hay hành động, khổ não bước theo sau. Cho nên chúng ta không thể nào sống với cái tâm ô nhiễm. Chúng ta không thể nào mong cho người nọ chết mà mình được bình yên. Chúng ta không thể nào mong nhân cái dịch bệnh vậy bỏ tiền vào túi, tăng giá khẩu trang rồi làm những cái chuyện, nghĩa là gần như thể là xem rất có lý nhưng vẫn là phi pháp. Liệu mình sống được bao lâu để hưởng những cái sự tham lam, những đồng tiền, gọi là sống trên là sự lo âu sợ hãi của mọi người. Cái người Phật tử luôn luôn phải quay về cái gốc của vấn đề. Cho nên đây là cái lúc con người nhìn lại chính mình, sám hối, tu tập, sống lành mạnh. Mỗi tối chúng ta lạy Đức Quán Thế Âm thì chúng ta đồng thời sám hối thân khẩu ý thanh tịnh. Thì như vậy là bệnh dịch nó sẽ ra xa. Sự tu tập tạo thành một năng lượng tốt đẹp, đẩy tật bệnh, những sự đau khổ, những điều thiên tai dịch bệnh ra xa do phước đức. Ở cung trời có dịch bệnh không các vị? Trên trời có không? Không, bởi vì họ có phúc báo. Họ có phước báo nên sanh thiên. Trên trời không có bệnh dịch. Nhưng nếu không tu tập hết phước thì cũng trở lại trần gian hay địa ngục. Cho nên mình có phước báo thì mình cũng sống như người cõi trời. Nhưng không đủ phước thì mình phải chấp nhận những cái quả báo đến, không hề sợ hãi. Chính cái sợ hãi đó, panic, nó tạo ra một cái căn bệnh còn khủng khiếp hơn là virus. Cho nên cái vấn đề là chúng ta sống tốt, biết tu tập, chứ không phải vấn đề là cứ lo sợ hãi và lo nói những cái vấn đề chuyện này chuyện kia không đem lại lợi ích cho cuộc sống. Các vị có đồng ý không ạ? Do vậy chúng ta hãy làm những cái việc tốt nhất. Vẫn biết rằng một con virus rất bé mà chưa chinh phục được. Một con người có tinh thần lạc quan là sống hiền lương, sống có từ tâm, giữ gìn năm giới, không sát sinh là thấy là mình không có gieo nhân với ba cái chuyện giết sát, bệnh tật, tuổi thọ ngắn ngủi là do sát sinh hại vật. Không gian tham trộm cắp, không tà dâm thì đời sống gia đình mình sẽ được hạnh phúc. Không dối trá thì lời nói của mình nói ra được mọi người tin tưởng, yêu quý, trân trọng. Mình không rượu chè cờ bạc thì mình không bao giờ phải sống với những đồng tiền bất chánh, những vấn đề đau thương mà chúng ta thấy do rượu chè cờ bạc đem đến cho con người. Tiền thấy đó, mai mất tất cả, sân hận, sân oán, và cờ bạc là bác thằng bần, cửa nhà bán hết, tra chân vào cùng. Sư từng biết có những gia đình vợ chồng, nhưng không lâu họ ly dị, họ chia tay bởi vì người chồng đắm nhiễm vào cá độ, cờ bạc, và người vợ không thể nào tiếp tục trả nợ cho chồng, nên cuối cùng trong gia đình phải tan nát, con cái sống không có đủ, có cha có mẹ. Tất cả những điều đó Đức Phật đã dạy, và chỉ dạy chúng ta trong năm giới. Sau này học giáo lý rồi sẽ thấy cái điều đơn giản như vậy mà tạo ra hạnh phúc trong gia đình, bình an của xã hội. Các thầy mà dạy xã hội học á, trong học viện Phật giáo, các quý giáo sư, quý thầy, giảng viên ở trong cái ngành nghiên cứu Mác Lê mà vô trong học viện dạy cho quý thầy, quý sư cô về bộ môn xã hội học, đã ra những cái đề thi năm giới của Đức Phật có giá trị như thế nào trong vấn đề bình ổn xã hội, hòa bình của thế giới. Chỉ có năm giới đó thôi mà đem lại rất là nhiều điều tốt đẹp trong cuộc đời. Đối với các vấn đề bệnh tật, một lần nữa sư nhắc các vị nên chánh niệm trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm. Chính ác nghiệp làm cho chúng ta sống trong bất an, lo âu và sợ hãi. Thái độ sống ích kỷ, lười biếng là biểu hiện của tâm tham, tâm sân, tâm si, sẽ tạo ra các hóa chất độc hại làm co mạch máu, giảm sức đề kháng. Và do vậy chỉ cần tiếp xúc với cái người bệnh rất xa, ở đây chúng ta cũng nhiễm bệnh. Tại vì trong tâm, trong thân ta luôn luôn đó là các cái chất độc hại bởi việc làm ý nghĩ độc hại của mình. Mà nói như vậy không có nghĩa là người tu không có bệnh. Bệnh tật cũng là nhân quả, nghiệp báo. Đức Phật ngày xưa còn tại thế có bệnh không? Có, Lương Y Kỳ Bà từng đến chữa bệnh cho Đức Phật. Thân có bệnh nhưng tâm không bao giờ bệnh. Còn mình thân chưa bệnh, tâm đã bệnh dẫy đầy. Sợ hãi, ích kỷ, lo âu, tích trữ hàng hóa, nói xấu, vân vân, tạo ra vô số những con virus còn độc hại hơn corona. Các vị đồng ý không? Cho nên trong kinh Tăng Chi Bộ 1, phần bệnh tật Đức Thế Tôn giảng ở Sravatti Jetavana, Đức Phật đã nói: này các tỳ kheo, trên đời có hai loại bệnh, đó là bệnh thân và bệnh tâm. Ta thấy có chúng sanh tự nhận là mình không có bệnh về thân, tức là các vị đây có những người nhỏ lớn không uống viên thuốc nào, tức là không có bệnh về thân. Mà Đức Phật nói ta từng thấy, ta từng nghe những chúng sanh không có bệnh về thân. 1 năm, 5 năm, 10 năm, 50 năm, cho đến 100 năm. Có những người không có bệnh, không có uống thuốc. Đó là một phước báo. Nhưng này các tỳ kheo, rất khó tìm được những chúng sanh tự nhận mình không có bệnh về tâm dù chỉ trong một khoảnh khắc. Ta thấy chúng sanh đều có bệnh về tâm, trừ những bậc thánh đã đoạn tận các lậu hoặc, còn chúng sanh đều mắc bệnh về tâm. Bệnh tâm là bệnh gì? Bệnh tham, bệnh sân, bệnh si mê, bệnh đố kỵ, bệnh ganh ghét, bệnh nói xấu, bệnh ích kỷ, đủ thứ hết. Rồi mình sợ, mình muốn người ta cũng phải sợ như mình. Và nhiều người không sợ lại muốn đem sự sợ hãi cho người khác, về vắt tay lên trán thích chí. Hôm nay nói mấy câu bậy bạ, nó sợ nó chạy hết, nó run hết. Đó là tạo ác nghiệp. Cho nên đó Đức Phật nói, Những người không có bệnh về tâm ta không thấy dù chỉ trong khoảnh khắc. Như vậy sư cũng có bệnh về tâm đây, các vị cũng có, nhưng mức độ nhiều hay ít. Người nhiều bệnh về tâm đời sống không có an lạc. Người ít bệnh về tâm dù cho ngày mai chết, lát nữa chết vẫn an lạc. Chứ không có nghĩa rằng chúng ta sẽ sống mãi. Sanh lão bệnh tử đó là quy luật của cuộc đời. Cho nên hành thiện, tu chân, tâm được bình an. Tâm bình thế giới bình, tâm tịnh quốc độ tịnh. Giả như chúng ta có mắc bệnh, tâm chúng ta vẫn thanh tịnh. Có nhân ắt có quả, mình cũng phải có những nhân như thế nào nay mới chịu quả báo bệnh tật. Nhưng lát nữa chết, ngày mai chết, 3 tháng sau chết, những người đó vẫn bình an trong tiếng niệm Phật, trong sự thanh tịnh. Thôi sắp chết rồi, bố thí đi con, tuổi thọ sắp hết, làm lành đi con, tạo phước đi con. Còn người không có bệnh, nhưng do tâm bấn loạn, tâm có nhiều cái chất độc tố bởi ác nghiệp, cho nên luôn luôn đưa đến những việc làm xấu ác, và từ đó còn đưa đến những sự tổn hại nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta. Thật ra sau khi sự phát tán dịch bệnh, rất nhiều nhà hàng đóng cửa. Trên báo chí đưa ra, sư được đọc những cái bài báo giảm cái số lượng thực khách một cách rõ rệt, bởi vì ngành du lịch gần như bị đóng băng. Du lịch đóng băng thì nhà hàng ai đâu mà đến ăn. Cho nên những cái nhà hàng nhỏ, tiểu thương đứng trước nguy cơ phá sản. Không có tiền trả nhân công, không có tiền thuê mặt bằng, nhiều sự biến động về mặt kinh tế. Nghe cũng rất xót xa phải không các vị? Nhưng ở một phương diện khác thì một lượng lớn động vật hải sản không bị đem ra giết mổ. Nghe cái đời sống con người ta bị sa sút bởi cuộc sống dịch bệnh, ai cũng xót xa, ai cũng mong, cũng cầu nguyện cho dịch bệnh chấm dứt. Nhưng chúng ta cũng thấy trong một cái bản kinh Đức Phật từng dạy như sau với dân chúng ở Kosala. Xin các vị hãy lắng nghe về cái bản kinh này. Này các tỳ kheo, các thầy nghĩ như thế nào? Các thầy có khi nào nghe hoặc thấy một cái người chuyên môn giết các con vật, dê, heo, bò, gà, các loại thú rừng, giết rồi đem đi bán, các loại hải sản, cá, tôm, cua, vân vân, mà do nghiệp ấy người đó được sống trường thọ, được hưởng tài sản hạnh phúc hay không? Đây là một bài kinh Đức Phật đã giảng trong kinh Tăng Chi Bộ 3, phẩm cần phải nhớ. Ta chưa từng thấy, ta chưa từng nghe người sống nghề giết sát sinh mạng chúng sanh mà được hạnh phúc, được an lạc với cái số tài sản ấy. Hoặc là bệnh tật, hoặc tuổi thọ ngắn ngủi và đâu còn hạnh phúc bình an trong cái nghề của mình. Đó, tất cả Đức Phật dạy trước hết rồi, mà tại mình không có chịu lắng nghe thôi. Các tỳ kheo trả lời bạch Đức Thế Tôn là không. Chúng con không thấy những người sống bằng nghề giết hại sinh mạng, heo, dê, bò, các loại thú rừng, các loại hải sản, tức là cá, cua, vân vân, giết và đem bán mà được sống bình an, thọ hưởng tài sản ấy. Đức Phật mới nói, này các tỳ kheo, ta cũng không nghe, không thấy những người đồ tể, những người chuyên giết sát mà được sống an vui với tài sản lớn. Huống chi, người ác ý nhìn loài người hay loài thú đem đi giết hại mà vui mừng, mà tán thán, mà ăn thịt. Này các tỳ kheo, thật bất hạnh, thật đau khổ lâu dài cho vị ấy, sau khi thân hoại mạng chung, đọa vào ác thú địa ngục. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ. Cho nên nếu chúng ta có dũng cảm qua cái vấn đề này, chuyển nghiệp được thì chuyển nghiệp luôn thôi. Ai không có trong ác nghiệp này, xin chúc mừng, chúng ta sống trong thiện nghiệp. Đời sống nó có bị thay đổi, thu nhập nó có kém cỏi, nhưng cũng chưa có đến nỗi nào bình an, sống tốt. Nếu trong ác nghiệp và chịu nhiều biến động, thì chúng ta nhân cái cơ hội này mà chuyển nghiệp luôn. Khuyên người thân hãy chuyển nghiệp luôn. Nói vậy cũng hơi quá, hơi gan phải không? Có nhiều người nói sư đâu có làm ăn buôn bán mà sư hiểu tụi con. À, không có nghề đó lấy gì sống. Không có làm ăn ra lấy gì cúng dường. Lấy gì bố thí. Thưa các vị, chưa bao giờ quý sư, quý thầy nói các vị làm các ác nghiệp. Chuyện chúng ta cúng dường bố thí là phước báo. Nếu chúng ta muốn gieo vào trong ruộng phước địa, hãy làm các thiện nghiệp để tạo các nhân lành trong cái đời sống bằng công đức của chúng ta. Không ai khuyên chúng ta làm các ác nghiệp. Nhất nữa, vấn đề này chính Đức Phật đã dạy, đã khuyên. Nếu tiếp tục sống trong những nghề trên sinh mạng của chúng sanh thì sẽ không có an vui hạnh phúc trong tài sản ấy. Suy nghĩ dịch bệnh này, sự đóng cửa hàng loạt, sự phá sản, chúng ta hãy nhìn lại lời dạy của Đức Phật, đó cũng là nhân quả mà thôi. Các vị có đồng ý không ạ? Tuy nhiên hồi chiều nay cũng có một cái cô vô kể với sư. Thưa sư, con lên cúng dường. Sư nói bệnh dịch dày còn đi chùa cúng dường rồi nữa sao? Trời ơi, con biết ơn sư lắm chứ. Kỳ đó nhà con tính đầu tư lớn để buôn hải sản. Sư khuyên thôi. Con nói con đã là cái nghề đó, cái nghề mà sẽ làm ra tiền rất là nhanh, sao sư lại khuyên con đừng buôn cái thứ hải sản chắc là đặc biệt gì đó, để trong các cái nhà hàng họ nhậu họ ăn á. Sư nói con có thể buôn những cái thứ tạp hóa mà, gạo nè, mì nè, đường, sữa, bột ngọt. Cái đó lời chậm lắm sư ơi, vốn nó nằm đó. Lúc đó sư cũng hứa liều, sư nó đem về mua buôn đi, rồi sư mua, sư đi làm từ thiện, sư mua nhiều cho đó, rồi cũng đem lên chùa bán cho sư mấy bận, xong thấy im re, rồi cũng không, cũng quên mất, cũng không nhớ là buôn bán có được không, cũng quên mất đó. Rồi cô đó tâm sự rằng ông đem đồ đạc hải sản để bán độ khoảng tháng là ông ngưng luôn, tại vì bán gạo, bán mì, bán đồ khô cũng khá chạy. Và mấy ngày nay là bán được lắm, không nào? À, gạo là bán hàng tấn trong một ngày. Tại người ta sợ nè, sợ dịch bệnh bị cách ly. Và khi như vậy là con biết ơn sư. Chứ không thì bây giờ là chết vì cái vụ buôn bán đồ sinh mạng chúng sanh. Thôi thì mình cũng nghe tới đó chứ cũng chưa biết đời sống vận hành ra sao. Nhưng sư chỉ biết rằng ai sống trong thiện nghiệp là hãy hạnh phúc. Xin cho một tràng pháo tay chúc mừng những người đang sống trong thiện nghiệp. Trước khi kết thúc bài pháp thoại hôm nay, sư cũng xin nói một đôi điều. Cái nước ăn thịt chó rất nhiều trên thế giới, các vị biết nước nào không? Hàn Quốc. Nghe chưa nào? Mặc dù khi mà nghe bệnh dịch bùng phát ở đó, có nhiều người nói với sư đó, ăn thịt chó quá trời, nay bệnh dịch bùng phát. Đừng nói như vậy. Trong khoảng mấy năm gần đây, người Hàn đã bắt đầu đóng cửa rất là nhiều, rất là nhiều những cái chợ chó lớn nhất trên thế giới. Có những nước ăn thịt chó như là Việt Nam, như Trung Quốc, nhưng mà chỉ có Hàn Quốc mới có những cái chợ chó công nghiệp hóa, cung cấp thịt chó hàng gì? Hàng triệu con. Tiền tỷ đô la về cái công nghiệp buôn chó của Hàn Quốc. Nhưng những năm gần đây, và rất là nhiều cái sự lên án, và từ từ họ đã bắt đầu bỏ truyền thống ăn thịt chó lâu đời. Bởi vì cái xứ Hàn sau khi mùa lạnh là qua cái mùa nóng, đến cái mùa nóng họ ăn súp chó các vị. Bởi vì họ cho đó là cái món rất là mát mẻ, mát đó. Mình nghe mình sợ phải không? Nhất là người Nam Bộ chúng ta không có ăn, hay là ít, à, chứ không tuyệt đối. Nhưng mà bây giờ những cái dịch bệnh như vậy, chúng ta hãy vĩnh biệt với những cái món ăn chó, mèo, sâu bọ là vừa rồi, không nên tiếp tục. Ngay như Hàn Quốc là một đất nước có truyền thống ăn thịt chó lâu đời, nhưng suốt Thế vận hội mùa đông, Pyeongchang 2018 đã chính phủ yêu cầu các nhà hàng không được phục vụ thịt chó. Bởi vì ác cảm đối với cái nhìn các nước trên thế giới. Họ cho đất nước nào ăn nhiều những con vật thú cưng dễ thương như vậy là không có tâm từ. Cho nên Hàn Quốc là một đất nước có thị trường chó rất lớn, nhưng đến nay một cuộc khảo sát cho thấy 70% người Hàn Quốc không muốn ăn thịt chó nữa. Đó. Tuy nhiên là bây giờ dịch bệnh ta đổ thừa là tại ăn đó, thế không? Mình đừng có để đến khi bệnh hoặc chuyện này chuyện kia xảy ra, người ta bảo đáng đời tại ác. Mình phải lo tu nhân tích đức. Có chuyện gì người ta cũng còn thương. Đó. Và cái quả báo trong quá khứ khi chưa biết tu tập không ai trách. Đời sống này không có ai xấu, chỉ có người nghiệp nặng, nghiệp nhẹ. Người biết tu trước, người biết tu sau. Cho nên học giáo lý để biết tại sao chúng ta phải tinh tấn tu tập. Sư rất là thích cái tổ chức nhân đạo quốc tế. Một tổ chức từ thiện quốc tế lớn nhất trên thế giới đã làm việc vì một thế giới nhân văn và bền vững đối với động vật. Họ đã giúp cho Hàn Quốc đóng cửa 15 trang trại thịt chó, rồi là vận chuyển 1.800 con chó từ cái trang trại buôn bán đến những nơi an toàn và giúp những con chó, con mèo trên thế giới được sống bình an. Những người chủ trang trại đó hả, thì cái hội từ thiện này giúp cho họ có những cái công việc tốt hơn để chấm dứt cái người buôn bán, cái nghề buôn bán sinh mạng, cái con vật gần gũi với mình. Cho nên những cái tổ chức nhân đạo quốc tế này, đó là hiện thân của Quan Thế Âm. Cuộc sống này ai từ bi, ai nhân ái, đó là con của Quan Âm, đó là hiện thân của Quan Thế Âm. Chứ không phải đợi nằm mơ có Đức Quan Âm hiện ra hào quang sáng chói mới là Quan Âm. Ở trong hội chúng đây có rất nhiều Quan Thế Âm Bồ Tát. Có đúng như vậy không? Ai có tâm từ, ai giúp người, ai ban pháp vô úy, ai khuyến hóa người ta tu thiện, hành thiện, ai bỏ cái tâm ích kỷ, gian tham, người đó là con của Bồ Tát Quan Âm. Cái vía Quan Âm Bồ Tát để nhắc chúng ta có đúng là con của Quan Âm không? Mà đã là con của Quan Âm thì muốn cả cái thế giới này được hòa bình, muốn cho muôn dân được an lạc, chứ không riêng gì nhà ai hay bản thân của ai. Trên đất nước Việt Nam, như sư nói trong đầu thời Pháp, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội còn ban bố văn bản hạn chế dùng thịt chó mèo làm thức ăn, nguy cơ các bệnh truyền nhiễm, xoắn khuẩn, dịch tả, bệnh dại là từ chó mèo. Cho nên chính cái bệnh dịch corona này làm chúng ta có một cái nhìn tốt hơn về thực phẩm dùng hàng ngày. Những cái món bột ngũ cốc, những món gạo lứt, những món rau, món đậu vốn dành cho người ăn chay rất lành mạnh, tinh khiết, nó làm cho chúng ta rất an tâm. Và do vậy, không phải là sư nói các vị tất cả phải ăn chay trường, nhưng thức ăn cần phải tinh khiết và không nên sát sinh hại vật nữa. Và sư cũng muốn thưa với toàn thể quý Phật tử, nhà tu hành như thầy An Đạt hay như sư, đi đến đâu cũng chỉ xin mong các vị tinh tấn tu tập. Riêng các sư tu không đủ năng lượng. Mấy trăm con người này cùng tu mới tạo ra một năng lượng tuyệt vời để làm cho chúng sinh được thái bình, được an lạc, được tất cả những điều hạnh phúc. Ai cũng cầu nguyện cho đại dịch chóng qua, và nhân ngày vía Đức Quan Thế Âm, chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi người đều biết tu tập, hướng đến một cuộc sống thái bình, thạnh trị. Niềm tin của chúng ta xác lập trên niềm tin chánh pháp, đó là chánh kiến, sự thấy biết một cách chân chắn. Nếu chúng ta có sự thấy biết chân chắn thì không có việc gì chúng ta phải sợ hãi. Chúng ta nói tôi sống an lành thì tôi chết an lành. Và cái chết có thể đến với chúng ta cách này cách khác, chúng ta phải hiểu đó là gì, là nhân quả. Nhưng ngay bây giờ chúng ta phải sống tốt. Nghe pháp là như vậy. Chúng ta có thấy vui khi được nghe pháp không ạ? À?
Rất vui.
Như vậy, trong kinh Chánh Kiến thuộc Tương Ưng Bộ, Đức Phật cũng đã phân tích cho hàng chúng sanh được biết rằng con người ta do kẹt vào cái có, cái không, cái chấp thủ, cái bảo thủ của mình mà sanh ra đau khổ. Tất cả chúng ta cần phải có cái nhìn sáng suốt từ trí tuệ. Khi lại Đức Quán Thế Âm hành trì chú Đại Bi với sức nguyện rộng sâu của mẹ hiền, thì tâm ta phải là tâm từ bi của mẹ hiền Quan Thế Âm. Kính lạy Quan Âm chú Đại Bi, sức nguyện rộng sâu, thân tướng đẹp, ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi, ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ, nơi tâm vô vi khởi lòng bi, trong thể chân thật tuyên lời mật, mong cho đầy đủ những mong cầu, hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp. Thiên Long các thánh đồng từ hộ, muôn ngàn tam muội đã huân tu, thân thọ trì là quang minh tràng. Thân ta làm việc tốt là đầy ánh sáng, tâm thọ trì là thần thông tạng, tâm ta trong sáng đầy thần thông, thì rửa sạch trần lao, khơi bể nguyện, mở muôn phương tiện đến Bồ Đề. Nay con khen ngợi thệ quy y, nguyện chỗ mong cầu được thành tựu. Nam mô Hiển Thánh Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu chúng ta hành trì tâm từ bi, hành trì lời Phật dạy, thì thân thọ trì là quang minh tràng, là ánh sáng, là từ trường. Cho nên chúng ta ngồi đây, mặc cho đường phố náo nhiệt, mặc cho lòng người tham sân si, chúng ta vẫn thấy thanh tịnh. Đó là quang minh tràng, đó là ánh sáng của mẹ hiền Quan Thế Âm. Tâm thọ trì là thần thông tạng, tâm ta trong sạch, tâm ta bình an, tâm ta từ bi, thì lập tức cái gì ta cũng biết. Chánh kiến đó chính là thần thông, chứ không phải nói quá khứ vị lai là thần thông. Chúng ta biết ta đang là ai, chúng ta sẽ làm gì và nên sống như thế nào. Đó là thần thông của chính chúng ta, đó là thần thông tạng khi chúng ta hành trì hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.